Rồi có kẻ bảo người học Phật là đem tâm cầu tâm, ấy là lấy tâm dụng tâm, in tuồng hai tâm. Không? Tức là mình đem tâm cầu tâm rồi lấy tâm dụng tâm thì giống như là hai tâm. Thì họ không biết rằng không? Là tâm là linh minh, không? Lặng lẽ viên dung vô ngại, bao gồm muôn pháp, nó trùm hết cả mười phương, rất là linh, rất là diệu. Tâm chỉ một mà thôi chứ không có hai. Đó. Tức là nếu mà theo giải thích theo ngôn ngữ thì nó là đem tâm dụng tâm thì giống như là hai tâm. Còn ở đây thì Ngài nói rõ, mình phải thấu suốt được tâm là cái linh minh lặng lẽ, nó viên dung vô ngại. Thì giờ tâm nó rất là diệu, chỉ một chứ không thể có hai được. Tâm là làm sao có hai? Nếu có hai tâm thì thành ra có hai người sao? Tức là mình nếu mà có hai tâm thì thành ra có hai người. Vậy thì cái nào là mình? Bởi nó viên dung vô ngại nên ngoài quán trăm vật chỉ một tâm này, rồi trong quán nội tâm, trong quán một tâm thì cũng chỉ là một tâm này. Thấy không? Nghĩa là dùng tâm rồi quán trăm vật ở bên ngoài thì cũng một tâm này thôi. Tâm tức là nó mới biết quán. Thấy không? Rồi nó quán ở bên trong, tức là quán một tâm của mình đó, thì cũng tâm này thôi. Còn ngoài tâm lấy cái gì quán? Thấy không? Rồi ngoài quán trăm vật gọi là phóng quang, trong quán một tâm gọi là phản chiếu. Thấy không? Vậy tức là quán, đây là tức là quán xét biết rõ trăm, cả hàng trăm vật bên ngoài đó, thì đó gọi là phóng quang, tức là phóng ánh sáng, tức là ánh sáng của tâm. Còn mình thì mình quen nói là nếu mà nhìn ra trăm vật bên ngoài thì đó là vọng tưởng, không? Đó là tà tâm, không? Đây thì Ngài nói nếu mà khéo thì mình thấy rõ chính đó là phóng quang thôi. Rồi bên trong mà quán một tâm của mình đó thì đó là phản chiếu, tức là mình soi trở lại bên trong. Như vậy thì bên ngoài là phóng quang, tức là phóng ánh sáng, bên trong là gọi là soi trở lại, vậy thì cũng đều là sáng suốt hết, thì có gì mà ngăn ngại. Cho nên nó là hai phóng quang lại hai phản chiếu là lý do tâm này nó linh diệu, tức là tâm này nó mới có được cái khả năng như vậy. Rồi mặt trăng nó hay soi vạn vật mà không thể soi trở lại mặt trăng, gương nó hay soi vạn tượng cũng không thể soi trở lại gương, do đó hai cái sáng này không có linh vậy. Như vậy đây là Ngài chỉ rõ để cho thấy là tâm mình nó linh, nó diệu là như vậy. Còn những cái vật bên ngoài đó thì nó không có được như vậy. Như là mặt trăng thì cái sáng của mặt trăng đó thì nó có thể nó soi sáng vạn vật, thấy không? Nhưng mà nó không thể tự soi sáng trở lại nó. Tức mặt trăng nó không thể tự soi sáng lại mặt trăng. Rồi cái gương cũng vậy, gương thì nó hay soi vạn tượng nó hiện trong cái gương, nhưng mà cái gương vậy nó không thể tự soi trở lại nó. Trong khi đó tâm thì nó lại có thể nó soi, nó biết cả trăm vật bên ngoài, rồi nó cũng thể nó soi trở lại tự biết nơi mình. Cho nên đó là cái đặc biệt. Vậy thì mình cần phải khai thác, phải nghĩa là phát minh ra cái chỗ linh diệu, cái chỗ đặc biệt của tâm này để mình sống. Còn mình bây giờ là có cái linh diệu, cái gọi là cái đặc biệt đó mà lại không chịu khai thác để sống, rồi sống với những cái gọi là duyên trần, những cái gọi là không có đáng gì, rồi nó dẫn mình đi trong cái nghĩa là lăng xăng trong cái sanh tử, thì như vậy có phải là thật đáng buồn, đáng tiếc hay không? Cho nên ở đây là nhắc mình đó là phải khéo để mà soi sáng, để mà nhận rõ cái tâm linh diệu này. Mà quả thật như vậy, cho nên đây khi mà mình quán kỹ thì mình mới thấy được cái chỗ gọi là quý báu này. Tức là tâm mà nó biết, gọi là nó quán, nó biết tất cả những cái duyên bên ngoài, mà nó lại cũng lại nó tự biết nó nữa. Còn mình bây giờ thì lại cứ theo duyên bên ngoài thôi, mà quên mất ha, cái chỗ vi diệu tâm mà tự biết, tức là tâm thể nó quán chiếu trở lại nó. Bây giờ là phải phát minh sáng được cái này. Đó là cái người gọi là khéo tu, cũng gọi là khéo quán tâm đó. Rồi tâm hai quán vạn vật, nó lại hai phản chiếu tâm linh chính mình. Thì tâm mình là nhiễm hay tịnh, là phàm, tức là thánh hay là phàm, thì tâm tự biết đó. Ấy tức là đem tâm quán tâm, tức là tâm mình nó nhiễm hay tịnh thì tâm mình nó biết, tự biết liền. Tức là trong mình có nhiễm thì mình biết, rồi trong mình được thanh tịnh thì mình cũng biết, rồi trong này là nó là thánh hay là phàm thì tâm nó cũng tự biết. Rồi không phải bảo bị quán là một tâm, rồi hai quán là một tâm. Đây là ngài chỉ ra cho mình thấy rõ, không phải như theo thông thường mình nói rằng cái bị quán tức là cái thành ra giống như cái đối tượng, thì đó là một tâm, tức là một tâm bị quán, rồi một tâm là hai quán. Vậy thành ra hai, có hai cái tâm sao? Tâm đã hay quán trăm vật bên ngoài, lại quán tâm ở bên trong, thì cái dụng của mắt tai công năng một chỉ là một, không thể hai. Lấy một là một, đó là căn cứ trên cái hình tướng, tức là mắt á, không mắt á thì nó chỉ biết thấy, tai thì biết nghe, thì nó biết thấy là biết thấy cái sắc, còn tai thì biết nghe là nghe cái âm thanh. Đây thì nó công năng của nó chỉ một thôi, còn tâm á, thì nó hai một mà nó cũng hai muôn. Bây giờ tâm nó biết, tự biết nó, mà nó cũng có thể là nó biết khắp hết, không? Cho nên là giống như là vừa một mà nó cũng vừa muôn được. Lấy muôn là một, đó là thần. Như vậy thì cái tâm đó thì nó có thể là gom, nghĩa là muôn cái về một, nó rất là gọi là thần diệu, cho nên đó gọi là thần. Thế là tâm hay quán tâm, đó nói tâm hay quán tâm là như vậy. Còn bây giờ phàm muốn tâm được tịnh thì bỏ nhiễm thì được tịnh thôi. Nhưng mà cái gì hay làm thế là tâm vậy. Tức là nhiễm là tịnh là cũng do tâm thôi. Do tâm mà nó tịnh, cũng do tâm mà nó nhiễm. Thì bây giờ bỏ nhiễm thì chỉ tâm nó mới biết bỏ thôi. Chứ còn cái xác thân này nó đâu biết bỏ được. Cũng như cái bộ óc này nó cũng đâu biết bỏ được. Mà chỉ tâm nó mới bỏ được. Cho nên mình phải là phát minh, khai thác ra cái gọi là cái chỗ tâm mà nó vi diệu này, gọi đó là đem tâm quán tâm thì được, gọi đó là đem tâm cầu tâm thì cũng được, còn gọi là lấy tâm dụng tâm thì không được. Nếu nói lấy tâm quán tâm là hai tâm thì đem tâm giác trăm vật, tức phải là trăm tâm vậy. Tức là nếu mà nói là lấy tâm và quán tâm, thành ra có hai cái tâm, thì bây giờ mình đem cái tâm này rồi mình giác, mình biết được trăm vật thì nó thành ra có trăm tâm thôi. Thí dụ như đem cái tâm này mình giác được cái nhà thì thành ra có cái tâm cái nhà, rồi giác được cái cây thông thì có thêm cái tâm cây thông, rồi giác cái cây đa thì có thêm cái tâm cây đa. Vậy thì chia dần dần vậy thì thành ra trăm cái tâm. Rồi một ngày, vậy thì mình tính ra một ngày thì mình có gọi là có khi cả hàng ngàn, hàng triệu cái tâm nữa hay sao? Vậy thì tâm đâu mà nhiều vậy? Cho nên đó chỉ là những cái bóng thôi. Mình phải thấy được cái thể tâm này, nó là một thôi chứ không thể hai, không thể ba được. Mà thấy được cái thể một đó, đó là người sáng được đạo. Mà cái chỗ này là chỗ rất là quan trọng. Cho nên người học thiền hạ đủ công phu là phải khéo quán để mà gọi là khai thác, để mà phát minh được cái chỗ này. Đó thôi, thì bữa nay mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng tài nguyện học Phật đạo vô thượng tài nguyện thành.